Brothers and sisters,
các em thân mến, trong 2 phút nữa chương trình đặc biệt Devotional sẽ bắt đầu. Chương trình này sẽ được phát qua hệ thống vệ tinh đến nhiều địa điểm và sẽ được thu lại để xem sau này. Chúng tôi chào mừng các em đến tham dự buổi học đặc biệt Devotional của hệ thống giáo dục của giáo hội dành cho các thanh thiếu niên trẻ tuổi. Buổi phát sóng này sẽ được phát đi từ Mormon Center bên cạnh đền thờ Sacramento, California. Tôi tên là Daniel B. Harrison, Chủ tịch giáo khu Folsom, California. Chúng tôi chào mừng anh cả Marlon K. Jensen thuộc nhóm túc xá thể 70 và biết ơn chị Jensen đã có mặt ở đây với ông buổi tối hôm nay. Anh cả Jensen sẽ được giới thiệu sau trong chương trình này với tư cách là người nói chuyện buổi tối hôm nay. Buổi tối hôm nay, chúng tôi xin đặc biệt chào mừng tất cả những em học sinh đang có mặt với chúng tôi và sắp tốt nghiệp hoặc chuẩn bị vào viện giáo lý từ lớp giáo lý hay vào trường đại học của giáo hội. Xin cảm ơn các em đã tham dự buổi học này. Chúng tôi rất vui mừng có sự hiện diện của các em ở đây với chúng tôi. Chúng tôi mời các em ghi danh vào một viện giáo lý hay lớp tôn giáo càng sớm càng tốt và trở thành một thành phần của chương trình giáo dục tôn giáo quan trọng này dành cho các thanh thiếu niên trẻ tuổi. Chúng tôi biết ơn về sự tham dự của các vị thẩm quyền 70 và các vị thẩm quyền khác ở địa phương và các quản trị viên CES cùng vợ của họ. Chúng tôi xin nhắc các em rằng vào ngày Chủ nhật ngày 9 tháng 9 năm 2012, anh cả Jeffrey R. Holland thuộc nhóm túc xá 12 vị sứ đồ sẽ là người nói chuyện trong buổi họp đặc biệt CES Fireside. Chúng đã bắt đầu buổi tối hôm nay với cả đoàn và giáo đoàn cùng hát bài lời cầu nguyện mở đầu của Joseph. Chúng đã biết ơn sự phụ giúp của Stephanie Morgan là người hướng dẫn nhạc và Richard Klinger là người đánh đàn của chúng ta. Sau bài ca này, Jason Dickerson sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Thank you. Thưa Cha Thiên Thượng, chúng con biết ơn vô cùng đã có được cơ hội này để cúi tự lại trong buổi chiều hôm nay. Chúng con biết ơn vô cùng Anh Kẻ Chân Sinh có thể ngỏ lời cùng chúng con, và chúng con cầu nguyện và cầu xin Ngài ban phước lành cho ông buổi tối hôm nay, khi ông chia sẻ thứ điệp của ông cho chúng con, để chúng con có thể được hành động để theo Cha hơn. Và chúng con cảm tạ Cha về Chúa Giêsu Kitô là Chúa là đấng cứu rỗi của chúng con. Và chúng con cầu nguyện rằng Cha sẽ trông mong tất cả những người tham dự buổi tối hôm nay, và chúng con xin nói trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This evening we are joined by a combined choir of young adults.
Buổi chiều hôm nay chúng ta có tham dự của một ca đoàn phối hợp với các thanh niên trẻ tuổi hát Lord I Would Follow Thee. Sáu bài ca chúng ta sẽ nghe Anh Kẻ Chân Sinh nói chuyện với chúng ta hôm nay. Sau đó lời cùng mình kết thúc sẽ được do Chandra Brown nhân lên. Giờ đây, tôi có đặc ơn để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. Anh Kẻ Marlon K. Jensen được kêu gọi để trở thành viên của đệ nhất nhóm túc số thầy 70 của Giáo hội các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô vào ngày 1 tháng 4 năm 1989. Và lúc được kêu gọi, ông đang phục vụ với tư cách là người đại diện giáo vùng. Ông đã phục vụ trước đó với tư cách là chủ tịch giáo khu Huntsville, Utah và với tư cách là giám trở của tiểu giáo khu Huntsville. Trong 23 năm phục vụ với tư cách là thầy 70, Anh Kẻ Chân Sinh đã phục vụ với tư cách là chủ tịch của phái bưu truyền giáo New York Rochester, là chủ tịch của ba giáo vùng khác nhau về giáo hội và là giám đốc quản trị của ba sở khác nhau của giáo hội và trong chủ tịch đoàn thầy 70 kể từ tháng 4 năm 2005. Ông đã phục vụ với tư cách là sử gia và người ký chép của giáo hội. Trước khi phục vụ toàn thời gian cho giáo hội, Anh Kẻ Chân Sinh là một luật sư và một nhà nông. Vợ ông, người bạn đời của ông trong suốt 45 năm là Kathleen Bushnell. Họ xem hôn nhân và 8 người con cùng 25 cháu, nội ngoại của họ là niềm vui thành tự lớn lao nhất của họ. Anh Kẻ Chân Sinh sẽ được 70 tuổi vào cuối tháng này, và theo đúng chính sách thì sẽ được giải nhiệm khỏi nhóm túc số thầy 70 và trở thành vị thẩm quyền trung ương, danh dự tại Đại hội Trung ương tháng 10 của giáo hội. Bài nói chuyện vào buổi tối hôm nay sẽ là cơ hội cuối cùng của ông để ngỏ lời với một cụ tỏa thánh hữu, các thánh hữu ngày sau khắp thế giới. Có đoàn sẽ hát nha.
Well, good evening.
Chào buổi tối, các em thân mến. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn, nhưng cũng thật khiêm nhường đã được đệ nhất chủ tịch đoàn đặc biệt chỉ định để ngỏ lời cùng các em buổi tối hôm nay. Vì chủ tịch Harrison đã loan báo về sinh nhật thứ 70 của tôi, nên tôi chỉ muốn nói rằng mà tôi đã từng có, không có vết nhăn. Tóc tôi đã từng là màu đen, và tôi cũng từng có đề sức sống, một phần của điều mà Thánh Thư gọi là các thế hệ đang vươn lên. Tôi không chắc từ trái nghĩa hay ngược lại với vươn lên chính xác là gì. Có lẽ là chìm hay suy giảm, dọa giảm, gì đó. Nhưng bất cứ là gì đi nữa, thì điều đó mô tả giai đoạn hiện tôi đang sống và không có vẻ là để chuyện vọng lắm đối với tôi. Mặc dù đang nói chuyện với các em từ một giáo đoàn xinh đẹp gần đền thờ Sacramento, California, nhưng tôi có thể hình dung ra hàng chục ngàn các em nói gần 40 thứ tiếng khác nhau đang cúi từ lại trên khắp thế giới. Tôi đã được ban phước để đi thăm nhiều quốc gia của các em để nghe các em nói chuyện và chia sẻ chứng ngôn bằng tiếng mẹ đẻ của các em và trực tiếp chứng kiến đức tin và lòng tận tụy của các em đối với Chúa. Tôi yêu mến và khen ngợi các em về sự ngày chính của các em. Tôi biết được cuộc sống ở tuổi của các em có thể để thử thách. Và tôi biết đôi khi chúng ta làm điều lỗi lầm và cần phải hối cải. Nhưng tôi chân thành cảm ơn các em đã tìm cách đứng vững vàng trong đức tin nơi Đấng Kitô và phúc công phục hồi của Ngài. Điều tôi mong muốn nhất buổi tối hôm nay là tôi có thể được ban phước để nói chuyện bằng quyền năng của Đức Thánh Linh và do đó góp phần làm gia tăng đức tin của các em. Để bắt đầu, tôi muốn nói đến một điều về những nơi thiêng liêng. Có những nơi trên thế gian này đã trở thành thiêng liêng bởi điều đó đã xảy ra ở đó. Theo như Kinh Cựu Ước, một trong những nơi này là Sina, hoặc là núi của Đức Chúa Trời. Nơi đó, Chúa đã hiện đến cùng Môi-se trong bụi gai trái. Khi Môi-se đến gần bụi gai trái, Chúa phán cùng ông, trở lại gần chỗ này, hãy cởi dậy ngươi ra, và chỗ ngươi đứng đứng là đất thánh. Có lần gia đình tôi và tôi đã được ban phước sống tại một nơi thiêng liêng. Vào năm 1993, 4 năm sau khi tôi đã được kêu gọi vào nhóm tụ số thứ 70, chúng tôi được kêu gọi phục vụ trong 2 năm trong phái bộ truyền giáo New York Rochester của giáo hội. Phái bộ truyền giáo đó cũng có thị trấn Palmyra, là nơi Joseph Smith và gia đình của ông sống hầu hết trong thời gian thập niên 1820. Và Fayette là nơi giáo hội đã được tổ chức vào tháng 4 năm 1830. Khoảng chỗ đó là thành phố Harmony, là nơi Joseph đã gặp được Emma Hale, là nơi họ sống khi mới kết hôn với nhau trong khi hầu hết sách mạc môn đã được phiên dịch vào cuối thập niên 1820. Khu vực chung này được biệt là cái nôi của sự phục hồi, tức là chính nơi đó giáo hội đã ra đời. Đó là một vùng đẹp như trong tranh, để dễ những ngọn đồi cây trải dài, hồ và suối trong vắt, cùng dân cư thân thiện, đa chủng tộc. Đó cũng là được nơi đã được trở thành thiêng liêng như những điều đã xảy ra ở đó. Trong một khu giường đầy những cây sồi dễ phòng và các loại cây cao chóp vót khác, khoảng 40 mét nằm ở phía tây căn nhà của gia đình Joseph và Lucy Mack Smith, thiên niên Joseph, 14 tuổi, đã thấy được Thượng Đế Đức Chúa Cha và vị nam tử của Ngài là Chúa Giê-xu Kitô trong khải tượng vào mùa xuân 1820 để đáp ứng lời cầu nguyện của Joseph nhằm biết được lẽ thật về tôn giáo và cách ông có thể nhận được sự xa miễn các tội lỗi của mình. Sự biểu hiện thiêng liêng này bắt đầu sự phục hồi của phú công trong gian kỳ cuối cùng này. Sự kiện này cũng làm cho khu rừng cây đó trở thành một chốn tôn nghiêm trong lịch sử của giáo hội, một nơi chúng ta tôn kính với cái tên là khu rừng thiêng liêng. Trong khi tôi phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo, gia đình tôi và tôi bắt đầu yêu mến khu rừng đợi cây đó và cảm nhận được tính chất thiêng liêng của khu rừng đó. Chúng tôi thường đi đến đó mỗi tháng khi những người truyền giáo mới đến và khi những người đã hoàn tất công việc truyền giáo của họ ra về, thì chúng tôi đều đưa họ đến đấy. Thói quen của chúng tôi là cúi từ lại ở cửa vào khu giường và sau khi hát bài ca lời cầu nguyện đầu tiên của Joseph, thì chúng tôi mời các anh cả và chị chị cả truyền giáo tách ra và tìm kiếm một nơi vắng vẻ trong khu rừng nơi mà mỗi người có thể giao tiếp với Thượng Đế trong lời cầu nguyện và có thể lập cũng như tường trình lên Ngài sự cam kết cá nhân của họ. Những chuyến đi đến khu rừng thiêng liêng đã và đang là những kinh nghiệm trân quý nhất đối với chúng ta, chúng tôi. Tuy nhiên, tôi nhận biết rằng chỉ một số ít các em sẽ có được cơ hội để đi thăm khu rừng thiêng liêng. Vì lý do đó, vào mùa xuân năm nay, năm 2012, 1992 năm sau khi khải tượng thứ nhất của Joseph, tôi muốn các em thật sự đi với tôi đến khu rừng thiêng liêng. Hãy đứng với tôi ở đó buổi tối hôm nay trong khi tôi chia sẻ với các em một số quan cảnh thực sự của khu rừng. Lý do tại sao cá nhân tôi yêu mến nơi thiêng liêng đó và các bài học quý báu của cuộc sống mà một người có thể học được ở đó. Tôi mong anh Robert Parrott đã giúp đỡ cho tôi học được những bài học này mà tôi sẽ chia sẻ cùng các em tối nay. Ông Parrott chưa thuộc đạo của chúng tôi, nhưng mà ông rất là cẩn thận và rất là yêu mến khu rừng đó. Trong khi kinh cần đi bộ xung quanh khu rừng thiêng liêng hoặc ngồi suy nghĩ trên các băng ghế có sẵn ở đó, tôi đã thường suy ngẫm về vô số hình ảnh trong thánh thư liên quan đến cái cối, hạt, trái, rễ và rụng rậm. Hai bậc tổ phụ và tổ mẫu của chúng ta Adam và Eva chắc chắn đã nhận được bài học đầu tiên trong ngành trồng trọt cây. Khi trích dẫn lời của Zanot trong sách Mạc Môn, Jacob đã chia sẻ một truyền ngụ ngôn có hiệu hay câu chuyện về các cây oleo lành và các cây oleo dại khi ông giảng dạy về phân tán và quý tử của dân Israel. Và ai trong chúng ta, nhất là khi chúng ta phục vụ truyền giáo, đã học được câu chuyện của anh ma về mọi hạt giống ở trong sách anh ma chương 32. Đối với khu rừng thiêng liêng thì cũng giống như vậy. Một người quan sát kỹ lưỡng về thiên nhiên, nhất là khi được kèm theo bởi một nhà tự nhiên học tổng cổ cỡ, như Robert Parrott, có thể học được một số bài học quan trọng từ hệ sinh thái độ. Thấy ở đó, tôi muốn được chia sẻ vắn tắt 4 trong số các bài học ấy với các em buổi tối hôm nay. Bài học số 1, cái cối luôn luôn mọc lên theo hướng ánh sáng. Một hiện tượng rất thú vị để quan sát trong khu rừng thiêng liêng là cây cối mọc lên ở bìa rừng nguyên thủy, cũng như cây cối mọc dọc theo nhiều lối đi bên trong. Chúng thường mọc hướng ra ngoài để tránh các tảng lá che phủ lên chúng, và rồi mọc hướng lên trên để hấp thụ càng nhiều ánh nắng mặt trời càng tốt. Các thân cây và cành cây cong của chúng hoàn toàn mọc ngược chiều với cây cối bên cạnh đang mọc gần như thẳng tắp. Giống như tất cả các sinh vật, cây cối cũng cần ánh sáng để tồn tại và phát triển. Chúng sẽ cố gắng hết sức để hấp thụ được càng nhiều ánh nắng mặt trời càng tốt để xúc tiến quá trình quan hợp, tức là tiến trình chuyển đổi năng lực ánh nắng thành năng lượng hóa chất hay nhiên liệu mà được hầu hết mọi sinh vật sử dụng. Đây là một thí dụ để giúp đỡ các em biết rằng ánh sáng là rất quan trọng để cho chúng ta đạt được hết tiềm năng của chúng ta với tư cách là con cái của Thượng Đế. Bóng tối lại trái ngược với ánh sáng và tượng trưng cho các lực lượng trên thế gian đang tìm cách tách rời chúng ta khỏi Thượng Đế và làm cho kế hoạch thiêng liêng của Ngài dành cho cuộc sống của chúng ta bị thất bại. Thường thường sau khi trời tối hoặc trong những nơi tối tăm, các lực lượng tà ác sử dụng ảnh hưởng mãnh liệt nhất của chúng. Trong cuộc sống của các em, việc vi phạm vào luật trên khiết, hành vi trộm cắp, cờ bạc, vi phạm lời thông sáng và các hành vi khác bị cha thiên thượng nghiêm cấm thường được thực hiện trong bóng tối. Cho dù chúng ta chọn làm điều sai trong ánh sáng bên ngày, huy hoàng đi nữa, chẳng hạn như gian lận trong một kỳ thi, đạo văn người khác, nói xấu một người nào đó, dùng lời lẽ băng bộ, hay nói dối, thì chúng ta đều không thể nào không có cảm giác của bóng tối trong các trường hợp đó. May mắn thay, thánh linh của Đấng Kitô ban sự sáng cho mọi người bước vào thế gian, và thánh linh soi sáng cho mọi người ở khắp thế gian, nên những người biết lắng nghe tiếng nói của thánh linh Và người nào biết lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh sẽ đến với Thượng Đế, tức là Đức Chúa Cha. Đoạn này từ sách Giáo lý và Giao ước mô tả một cách tuyệt vời, tầm với hướng thượng của con người. Bản năng thuộc linh tự nhiên được Thượng Đế ban cho mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta đừng giấu giếm bản năng của mình để đi hướng tới ánh sáng, và khi làm như vậy, đi tới hướng đến Thượng Đế và vị nam tử của Ngài và trở thành giống như hai Ngài hơn. Đấng Kitô đã phán về Ngài, ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Để hiểu Thánh Thư, các em có thể biết được về một từ thường đi kèm với những từ khác. Trong khi học Thánh Thư, các em hãy lưu ý đến bao nhiêu lần những từ ánh sáng, thánh linh, lễ thật và Chúa Giêsu Kitô. Những từ này được thấy là rất gần gũi nhau. Những từ này hầu hết là đồng nghĩa. Và tất cả những từ này nâng chúng ta hướng lên một cuộc sống cao quý và thiêng liêng hơn. Rồi hết lòng, khuyên khích các em hãy tránh bóng tối của tội lỗi trong tất cả hình thức xấu xa của nó và tranh hòa cuộc sống của các em với Thánh Linh, lễ thật và ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Các em có thể làm điều này bằng nhiều cách, và tôi đề nghị những cách này. Hãy tìm kiếm những người bạn cao quý và kiến thức được từ những quyển sách hay nhất, nhất là Thánh Thư. Những giây phút cầu nguyện chân thành, những lúc yên tĩnh với thiên nhiên, những cuộc chuyện trò lành mạnh và một cuộc sống đặt trong tâm vào Đấng Kitô và những lời dẫn dạy của Ngài. Hãy luôn luôn ghi nhớ, và nhất là trong việc tìm kiếm một người bạn đời vĩnh cửu. Cửu, lời phán của Chúa rằng lễ thật quán quyết với lễ thật, đức hạnh thương yêu đức hạnh, ánh sáng gắn bó với ánh sáng. Nguyên tắc này làm nhân từ thu hút. Lòng nhân từ mang đến hy vọng rằng nếu chúng ta sống một cuộc sống trong ánh sáng phúc âm, thì cuối cùng chúng ta sẽ tìm ra một người bạn đời bước đi trên con đường song song với lòng nhân từ và sự ngay chính. Tôi biết rằng chúng ta càng cố gắng để làm cho cuộc sống của mình tràn ngập ánh sáng thì càng ít chỗ dành cho bóng tối, và cuối cùng chúng ta sẽ tiến đến gần việc trở thành giống như Đấng Kitô, tức là ánh sáng của thế gian. Vì phước lành đặc biệt của tôi trong buổi tối hôm nay để ngỏ lời cùng các em là các thánh hữu ngày sau trẻ tuổi phi thường. Tôi muốn cất cao tiếng nói cảnh cáo, nhưng cũng là tiếng nói khuyến khích và hy vọng về bóng tối mà sẽ chắc chắn xâm chiếm cuộc sống của các em nếu các em trở nên dính líu đến hình ảnh sách báo khiêu dâm. Việc sử dụng tài liệu khiêu dâm trong bất cứ phương diện nào đều xúc phạm đến Thượng Đế và vi phạm lân truyền của Ngài, là chúng ta không được phạm tội ngoài tình hay làm bất cứ điều gì tương tự điều đó. Việc sử dụng hình ảnh sách báo khiêu dâm hầu như lúc nào cũng dẫn đến việc vi phạm luật chuyên khiết nhiều hơn. Việc tiếp cận nhiều lần với hình ảnh sách báo khiêu dâm và tham gia vào những hình thức phạm giới về mặt tình dục thường đi kèm theo thì có thể tạo ra một thói nghiện mà cần phải đối phó và trị liệu cùng cách chăm sóc những người nguyện rượu hay ma túy. Nếu hình ảnh sách báo khiêu dâm đã gây tai hại cho cuộc sống của các em và là một vấn đề vẫn còn tái diễn, thì tôi khẩn này các em hãy tìm kiếm sự giúp đỡ trong giáo hội lẫn từ những người chuyên môn. Hãy biết rằng một thói nghiện hình ảnh sách báo khiêu dâm không phải chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, mà các em có thể bí mật chế ngự bằng sự cầu nguyện, học Thánh Thư và sự tự chủ mạnh mẽ hơn đâu. Vì một thói nghiện hình ảnh sách báo khiêu dâm có thể làm giảm bớt sức mạnh của ý chí để chọn điều thiện thay vì điều ác, nên các em sẽ cần phải nhu mì và khiêm nhận để chấp nhận sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô và được ban phước bởi quyền năng có thể ban phước của sự chuộc tội. Ý nghĩa của điều này là trong thực tế, nếu các em sử dụng nỗ lực tốt nhất của mình, tức là gồm có việc trải qua tiến trình hối cải với sự giúp đỡ của vị giám trợ và hay chủ tịch chi nhánh của mình để được tha thứ tội lỗi và trải qua một tiến trình phục hồi thật dài gồm việc được cố vấn về chuyên môn và có thể được hỗ trợ theo nhóm để khắc phục thói nghiện của các em. Nếu các em chịu làm những điều đó như này, thì quyền năng có thể thực hiện được của sự chuộc tội, mà từ điển Kinh Thánh mô tả là một phương tiện giúp đỡ hay sức mạnh thiêng liêng quyền năng này có thể thực hiện này, sẽ giúp các em khắc phục ám ảnh của thời nghiện hình ảnh, sách báo khiêu dâm, và cuối cùng chữa lành hậu quả gầm nhóm của nó nhờ vào quyền năng của sự chuộc tội. Cả sự tha thứ tội lỗi lẫn sự phục hồi từ thói nghiện đều có thể thực hiện được, và cả hai điều này đều tuyệt diệu. Xin hãy tránh xa bóng tối, giống như cái cối luôn luôn tìm cách phát triển theo hướng của ánh sáng. Bài học số 2, cái cối cần có sự tương phản để đáp ứng với mức độ sáng tạo của chúng. Trong nhiều năm, việc trông coi rừng đã được người ta tuân theo nhiều ý kiến khác nhau đã được để chăm sóc khu rừng thiêng liêng. Có lần một mảnh đất đã được chọn để thí nghiệm, và người ta đã sử dụng một phương pháp được biết đến là giải phóng bất. Điều đó được thực hiện như sau: những người trông coi rừng cảm thấy cái nào có tiềm năng là to và mạnh nhất trên mảnh đất thí nghiệm, rồi họ chặt bớt và tỉa xén những cái cối có ít triển vọng hơn, cũng như những bụi cây thấp đen mọc trên vào. Họ thiết thử tưởng rằng bằng cách loại bỏ sự tranh giành nước, ánh nắng mặt trời và chất dinh dưỡng trong đất, thì các cây được chọn sẽ được giải phóng để mọc lên và phát triển một cách phi thường. Sau vài năm, sự trái ngược đã xảy ra thật hiển nhiên. Một khi đã được giải phóng, không phải tranh giành nữa, các cây được chọn trở nên an phận. Trong khi đó, những cái cây bị loại bỏ lại mọc thêm nhiều nhánh thành những bụi cây rậm rạp, cành lá, mà sẽ không tự mình sống sót được, nhưng tiếp tục sử dụng nước và chất dinh dưỡng. Mấy cái cây, giống như bụi cây này, tiếp tục thi đua với những cái cây được chọn ra, nhưng không theo cách mà sẽ mang đến sự tăng trưởng tích cực cho cả đôi bên. Sau đó, không một nhóm cây nào trong mảnh đất thí nghiệm có thể so sánh được về kích thước hay sức sống với những cái cây được để cho mọc tự nhiên hơn, và đã phải khắc phục sự tương phản hầu hết sóc và phát triển. Như các em biết, một trong các giáo lý chính của sách Mạc Môn là phải có sự tương phản trong mọi điều. Một thế giới với những điều tương phản mang đến sự chọn lựa giữa điều thiện và điều ác để quyền tự quyết có thể thực hiện được. Tuy nhiên, nguyên tắc rằng sự tương phản đó cần phải có để tăng trưởng về phần thuộc linh. Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc hiểu biết nguyên tắc này, rằng sự tăng trưởng thuộc linh cần phải có sự tương phản và nghịch cảnh, và chính là việc chấp nhận nguyên tắc này vào lứa tuổi của các em là chìa khóa để chấp nhận và vui vẻ với cuộc sống nói chung. Việc cần phải trải qua sự tăng trưởng và phát triển của cá nhân cũng như là điều thiết yếu. Sớm hay muộn gì thì tất cả chúng ta cũng sẽ gặp phải sự tương phản và nghịch cảnh. Một số điều đó sẽ chỉ đến như là kết quả của việc sống ở trần thế này trong một thế giới sa ngã. Đó là số phận của tất cả nhân loại. Sự tương phản như vậy có thể xảy ra dưới nhiều hình thức. Điều đó có thể gồm có sức mạnh của thiên nhiên. Điều đó có thể gồm có bệnh tật. Điều đó có thể đến với hình thức cám dỗ. Đối với một số người, điều đó có thể có ý nghĩa là không đạt được những điều mình trông mong. Đó có thể là dưới hình thức cô đơn hay cảm giác bất toàn và khuyên khiết về mặt thể chất và tâm thần. Bạn liệt kê những lực lượng chống đối thì hầu như bất tận, và các phước lành của sự tăng trưởng và phát triển thì cũng như vậy. Nếu chúng ta có đức tin để có tầm nhìn xa và kiên trì chịu đựng giỏi, tôi được an ủi nhiều nhờ những lời của Chúa phán cùng Joseph Smith trong ngục thất Liberty vào lúc các gánh nặng của Joseph hầu như là không thể nào chịu đựng được nữa. Chúa phán: "Hỡi con của ta ơi, ngươi hãy biết rằng tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm và sẽ lợi ích cho ngươi." Đôi khi sự tương phản và nỗi gian khổ xảy ra vì những điều chúng ta bị lừa dối để chọn. Sức khỏe kém hoặc thức tiết có thể do một lối sống bất cẩn mà ra. Nỗi đau khổ và buồn phiền đến từ việc đến từ việc vi phạm luật pháp của Thượng Đế. Chúng ta đều cần phải biết ơn Đấng Cứu Rỗi biết bao mà sự chuộc tội của Ngài đã ban cho chúng ta con đường để sửa chữa tất cả những gì bị đổ vỡ. Tôi thấy rằng khi gặp sự tưng phản, nghịch cảnh, chúng ta thường hỏi, tại sao lại là tôi? Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là điều này? Thay vì hỏi điều gì, có lẽ có tính cách xây dựng hơn. Có lần tôi gửi một lá thư an ủi đến một cặp vợ chồng đang đau khổ vì người chồng sắp qua đời vì một chứng bệnh nan y. Thư hỏi âm của họ để khiêm nhường, họ kể ra các phước lành mà Thượng Đế đã ban cho họ trong nhiều năm sống với nhau, và rồi họ trung tiến muốn biết Thượng Đế đang cố gắng dạy họ điều gì trong bài học cuối cùng này. Có những cái kê trong khứ giường thiêng liêng mà anh Peret gọi là những cái kê có chí khí. Đây là những cái kê cho thấy rằng sự tương phản nghịch cảnh có thể hữu hiệu vì lợi ích của chúng ta, và rằng trong bước đường gồm của mình thì thường có nhiều điều để nhận được. Những cái kê này đã phải phản ứng và thích nghi, cũng như đôi khi còn hồi phục từ nhiều hình thức tương phản và nghịch cảnh khác nhau. Sẽ đánh, cuồn phong, thổi đen. Trong số những hoàn cảnh bất lợi nơi này, còn có một số cái cây vững chắc nhất và trông thú vị nhất trong khứ giường. Chúng có thể thiếu điều gì đó trong vẻ tốt, trong vẻ đẹp, cân sướng, nhưng lại bị được bù đắp bằng sự kiên quyết và chí khí. Từ kinh nghiệm sống của mình, tôi có thể làm chứng rằng sự tương phản, nỗi gian nan và nghịch cảnh mang đến cho cuộc sống của tôi những kinh nghiệm quý báu nhất. Những cảm nghĩ không thích đáng và rụt rè trong thời thanh niên của tôi, công việc truyền giáo của tôi ở nước Đức, khi còn thanh niên, cũng như học tiếng Đức, nhận bằng luật và thi đậu kỳ thi luật, các nỗ lực của tôi để làm chồng và là một người cha có thể chấp nhận được và lo liệu về mặt thuộc linh lẫn vật chất cho gia đình có 8 con của chúng tôi, việc mất cha mẹ tôi và những người thân khác, ngay cả tính chất phổ biến và thường xuyên căng thẳng của sự phục vụ của tôi với tư cách là một thẩm quyền trung ương, kể cả việc chuẩn bị và đưa ra bài nói chuyện này buổi tối hôm nay, tất cả những điều này và còn nhiều điều hơn khác nữa. Mặc dù để thử thách và khó khăn đã mang đến cho tôi kinh nghiệm và là điều lợi ích cho tôi. Tôi biết là không phải dễ dàng để thuyết phục các em là những người trẻ tuổi biết rằng một chút đau đớn là tốt cho các em. Nhưng điều đó thì thật là như vậy. Nếu chúng ta sẽ nhận được tất cả những gì cha có, thì điều đó sẽ không xảy ra nếu không dâng trả lại tất cả những gì chúng ta có. Cha Thiên Thượng mong muốn chúng ta là con cái và con trai và con gái của Ngài để thành công được trong cuộc sống này. Giống như cái cối, người ta cần phải có sự tương phản để đáp ứng với một mức độ sáng tỏ của họ.
Bài học số 3. Cây gói mọc lên tốt nhất trong rừng, không phải mọc riêng nơi vắng vẻ. Nếu các em nghĩ về điều đó, theo lẽ tự nhiên thì rất hiếm để thấy một cái cây đứng một mình. Chúng hầu như luôn luôn nhóm lại thành lùm cây, và cuối cùng lùm cây có thể trở thành khu rừng. Tuy nhiên, khu rừng thiêng liêng còn to lớn hơn cả một nhóm cây. Đó là một hệ sinh thái phức tạp, cũng có nhiều loại thực vật và động vật. Có một số liên kết có thể quan sát được trong số tất cả các giống khác nhau của hoa dại, bụi cây, bụi rậm, cây gói, nấm, rêu, động vật, cẩm nhấm, thỏ, nai và những tảo vật khác. Những loài này tương tác lẫn nhau và dựa vào nhau để có được thực phẩm, cho chỗ ở và một môi trường hiệp lực và hợp quần là nơi chúng đều có thể trải qua chu kỳ cuộc sống của mình. Kế hoạch của Thượng Đế dành cho cuộc sống của chúng ta có thể có được một mối quan liên kết với tính hợp quần tuần tự. Đối với chúng ta phải cùng nhau chứ không riêng rẽ, cố gắng thực hiện sự cứu rỗi của mình, giáo hội sẽ kết nhà hội, chứ không phải nơi ẩn dật. Chúng ta được yêu cầu phải tham dự một tiểu giáo khu hay chi nhánh cụ thể, chứ không phải chọn giáo đoàn của mình và trong một số tín ngưỡng khác. Chính sách khôn ngoan này đòi hỏi chúng ta phải học cách hòa hợp với nhau và chịu trách nhiệm đối với giám trở hay chủ tịch chi nhánh về hành vi của mình. Chứ không trải trống khi gặp khó khăn. Chúng ta được truyền lệnh phải yêu mến những người lân cận của mình. Và việc học cách yêu thương những người cận cùi với chúng ta nhất thì thường khó hơn là yêu thương toàn thể thế gian ở xa. Từ lúc ban đầu của sự phục hồi, lãnh truyền đã đưa ra cho các thánh hữu phải là đến Sion và quy chủ trong các cộng đồng nơi mà chúng ta có thể học cách sống hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau bằng cách tôn trọng giáo ước báp têm của mình để sẵn lòng mên cánh, nặng lẫn nhau và sẵn sàng thánh khóc với những ai thánh khóc và an ủi ai còn được an ủi. Là con cái của Thượng Đế, chúng ta là không thể, là không thịnh vượng nếu tách riêng ra như một cái cây đứng một mình. Cây cối khỏe mạnh cần có một hệ sinh thái, con người khỏe mạnh cần có nhau. Mai thai, bên trong tất cả chúng ta đều một niềm khát khao để sống hợp quần, tình bạn hữu, có những người bạn trung thành, là những người thuộc vào gia đình vĩnh cửu của Thượng Đế. Chúng ta đều ao ước được mãn nguyện và sự an toàn trong mối quan hệ lâu dài đó có thể mạnh lại. Các em sẽ biết rằng việc tạo ra mối quan hệ như vậy cần phải có thời gian, nỗ lực và lòng bác ái dồi dào. Như Mạc Môn đã nói như vậy, mặc dù các mạng Internet và mạng xã hội chắc chắn mang lại một hình thức hợp quần, nhưng chúng không thể thay thế cho một sự giao tiếp chân thành, công khai và trực tiếp là điều thiết yếu, thiết lập mối quan hệ thật và lâu dài. Chắc chắn là nơi dùng để thí nghiệm sớm nhất và tốt nhất để học các hợp là với những người khác là trong mái gia đình. Chính tại nhà mà chúng ta học các bài học phục vụ, vị tha, tha thứ và kiên nhẫn thành cần thiết cho việc tạo ra mối quan hệ lâu dài đối với người khác. Tôi nghĩ rằng chính là vì lý do này mà một phần của việc xứng đáng để vào đền thờ đã đòi hỏi chúng ta cần phải sống trong tình yêu thương và hòa thuận với những người trong gia đình của mình. May mắn thay, tổ chức đầy, soi dẫn của giáo hội cũng mang đến cho các cơ hội tuyệt diệu và bối cảnh mà chúng ta có thể phát triển về mặt xã hội từ những năm nhỏ tuổi nhất đến những năm lớn tuổi nhất. Chúng ta đều thuộc vào một tiểu giáo khu hay chi nhánh và ở trong hoàn cảnh mà có thể phát triển mối quan hệ với những người khác và tính hợp quân. Trong những sự kêu gọi các buổi họp, lớp họp, nhóm túc số, hội đồng, sinh hoạt và nhiều cơ hội khác nữa để kết giao, chúng ta đều phát huy và các thuộc tính và kỹ năng giao tiếp nèm, giúp chuẩn bị chúng ta cho trật tự xã hội mà sẽ tồn tại trên thiên đường. Khi nói về trật tự cao hơn này, Chúa đã phán qua Joseph Smith và cũng cái xã hội tính mà tồn tại giữa chúng ta ở đây sẽ tồn tại ở giữa chúng ta trên đó, nhưng nó sẽ đi kèm với vinh quang cửu, là vinh quang mà chúng ta hiện tại không thể hưởng được. Nếu hy vọng được vui hưởng cái xã hội tính của thiên thượng và vinh quang liên quan đến thế giới mai sau, chúng ta cần phải tiếp tục trở nên chính chắn về mặt quan hệ xã hội cũng như thuộc linh. Trong khi ở trên thế gian này, con người cũng nhóm như cây cối, phát triển tốt nhất trong cộng đồng, chứ không phải riêng rẽ. Bài học cuối cùng, số 4. Cây cối lấy sức mạnh từ chất dinh dưỡng do cây cối thuộc thế hệ trước tạo ra. Có một thời kỳ khi chăm sóc khu rừng thiêng liêng, những người phụ trách khu rừng đó quyết định rằng khu rừng đó cần phải có một bộ mạch lịch sử. Các dự án phục vụ cho giới trẻ và những người truyền giáo được tổ chức định kỳ để dọn dẹp cái cối trong rừng. Theo lối này, thì chẳng bao lâu trước khi sức sống của khu rừng bắt đầu giảm bớt. Cách đây vài năm, khi anh Parrot tiếp quản khu rừng thì anh đề nghị rằng khu rừng cần phải được nguyên trong trạng thái thiên nhiên càng nhiều càng tốt. Cây cối và cành lá phải được để cho phân hủy mà làm cho đất màu mỡ, là phải được nằm ở nơi nào mà là rụng xuống. Khách tham quan được yêu cầu phải ở trên lối đi đã đánh dấu và cho khu rừng sẽ không bị phá rối và đất ở bên trong khu rừng ít bị để nén hơn. Trong vòng chỉ một vài năm, khu rừng bắt đầu hồi sinh và tự tái tạo trong một cách phi thường. Bài học mà tôi học được từ kinh nghiệm này về việc Trong nồng rừng thì rất quý báu đối với tôi, đã được 7 năm từ khi tôi có đặc ân phục vụ với tư cách là sử gia và người ký chép của giáo hội. Đây là chức phẩm được tiên tri Joseph Smith tạo ra để đáp ứng và lệnh truyền của Chúa ban cho ông vào ngày giáo hội được tổ chức. Này, một biên sử phải được lưu giữ giữa các ngươi. Từ ngày đó, bắt đầu với việc chỉ định Oliver Cowdery làm sử gia và người ký chép đầu tiên của giáo hội và tiếp tục chỉ đến hiện tại. Một biên sử phi thường về lịch sử của giáo hội đã được lưu giữ. John Whitmer thay thế Oliver Cowdery và được Chúa phán bảo để lưu giữ một lịch sử. Và hắn cũng phải tiếp tục viết và ký chép lịch sử về tách kênh những điều quan trọng mà sẽ có lợi ích cho lễ giáo hội và những thế hệ tương lai mà sẽ lớn lên trên đất Sion. Tại sao việc lưu giữ và sưu tập bao tồn và chia sẻ lịch sử quan trọng đến như vậy với trong giáo hội của Chúa Giêsu Kitô là một phần của các thế hệ đang vươn lên? Tại sao điều này cần thiết cho các em phải lưu tâm đến và nhận được sức mạnh từ các thế hệ đã qua? Nói tóm lại, để trả lời, tôi đề nghị rằng chúng ta không thể nào sống trọn vẹn với hiện tại hoặc đến ít hơn cho vận mệnh tương lai của mình mà không có nền tảng của quá khứ. Cách đây một vài tháng, lễ thật này buộc tôi phải lưu tâm trong khi gặp gỡ một cặp vợ chồng tuyệt diệu đã trải qua một thử thách lạ lùng nhất mà tôi được cho phép chia sẻ. Sau vài năm kết hôn và sinh vài đứa con, người vợ bị tai nạn nặng. Bà nằm trên bệnh viện vài tuần trong tình trạng hôn mê. Khi tỉnh lại, bà bị mất trí nhớ hoàn toàn. Hậu quả của tương tích của bà khiến bà không nhớ được quá khứ. Vì không còn nhớ đến quá khứ của mình nữa, bà đã không thể hiểu được hiện tại. Bà không thể biết chồng, con hay cha mẹ của mình. Khi người chồng kể lại câu chuyện này cho tôi nghe, ông đã tâm sự rằng trong những tháng đầu tiếp theo tai nạn đó, ông đã lo lắng rằng vợ của mình sẽ đi lang thang nếu không có ai trong trường. Ông cũng sợ rằng vợ của mình sẽ không còn yêu thương ông nữa. Trong thời gian tìm hiểu, ông là một thành viên cọn càng, lực lưỡng, đầy đẩy. Giờ đây vào tuổi trung niên, người ông dãy đản và không còn lại nhiều tốt. Mai thay đổi, đối với tất cả những ai đều lo lắng, ít nhất là có một phần ký chép đã được lưu giữ. Người chồng đã dành những lá thư mà vợ của ông đã viết trên và trong khi ông đi truyền giáo. Nhưng lá thư này cũng cung cấp bằng chứng rằng hai người vợ quả thật đã yêu nhau. Tình huống độc nhất, vô nhị và đầy cảm động này minh họa rất rõ mối quan hệ trong quá khứ với hiện tại với tương lai. Điều này cũng giúp chúng ta biết ơn trọn vẹn hơn về định nghĩa của Chúa, về lẽ thật mà đã được Joseph Smith tiết lộ. Lẽ thật là sự hiểu biết về những sự vật đúng theo trạng thái của chúng đang có, đã có và sẽ có. Sự hiểu biết chúng ta có về quá khứ của mình nhờ vào những biên sử đã được lưu giữ và tương lai của mình nào nhờ vào thánh thư và những lời giảng dạy của các viện tiên tri tại thế, mang đến cho chúng ta có phạm vi cho phép việc sử dụng khôn ngoan quyền tự quyết của chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Lời các thánh hữu của giáo hội từ nhiều quốc gia, chúng ta đều chia sẻ lịch sử ban đầu của giáo hội, thật là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta để trở nên quen thuộc lực với lịch sử của giáo hội, nhất là những điều tôi gọi là các câu chuyện cỡ bạn của giáo hội. Những câu chuyện này khởi tượng thứ nhất của Joseph Smith, sự ra đời của sách Mộc Môn, những lần hiện đến của đến thiêng liêng của Giăng Báp-tít, Phê-rơ, Gia-cơ, Giang và Eli-Elia và những người khác. Những câu chuyện này chưa được các lễ thật có bạn về sự phục hồi phúc âm và được căn cứ vào đó. Đến thiết thai trong thời đại công nghệ đầy thông tin này, một số sự kiện và con người thiết yếu trong lịch sử của giáo hội, đức tin của một số thánh hữu trở nên dao động và họ bắt đầu ngờ vực niềm tin đã có từ lâu. Đối với những người nghi ngờ như vậy, tôi xin bày tỏ tình yêu thương và sự hiểu biết, cùng bảo đảm rằng nếu họ chịu tuân theo các nguyên tắc phúc âm và thành tâm theo đuổi Việc học hỏi về lịch sử của giáo hội, học hỏi đủ để đạt được một sự hiểu biết bao hàm toàn diện hơn là chỉ một sự hiểu biết rời rạc hay không đầy đủ. Đức Thánh Linh sẽ xác nhận đức tin của họ trong những sự kiện thiết yếu của lịch sử của giáo hội bằng cách phán sự bình an và vào tâm trí của họ. Theo cách này, họ có thể trở nên tín chắc đối với lịch sử của giáo hội phục hồi và sẽ không còn bị dời đổi theo chiều gió của đạo luật. Tôi muốn các em biết rằng nhóm như nhiều người trong số các em tôi đã đạt cuộc sống của mình hướng đến những cảm nghĩ bình an như vậy. Về khải tượng thứ nhất của Joseph Smith và sự kiện còn phôi thai khác của phúc âm phục hồi, và tôi biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng cả. Do hình thức cơ bản nhất của giáo hội là một phần ghi chép về con người, về cuộc sống của họ cũng như từ cuộc sống của những người đó sinh ra những câu chuyện và bài học để có thể củng cố điều chúng ta tin, điều chúng ta ủng hộ và điều chúng ta cần làm khi đối phó với nghịch cảnh. Không phải tất cả những câu chuyện tạo thành lịch sử của chúng ta đều có tính chất là một tinh hùng về khải tượng thứ nhất của Joseph Smith hay về công việc truyền giáo của Wilford Woodruff ở nước Anh. Thật ra, một số câu chuyện thật sự phi thường đều từ cuộc sống của các thánh hữu ngày sau bình thường như hầu hết chúng ta mà ra. Chẳng hạn vào thập niên 1920 mặc cho nhiều giờ dài lao động vất vả, ông bà nội tôi đã bị bắt buộc phải trả lại nông trại mà họ đã mua và họ đang sống trong một cho người bán nông trại ở nơi đó trong tiểu bang Idaho. Họ muốn cùng với các con nhỏ của họ trở lại quê hương ở Utah nhưng không thể rời Idaho cho đến khi họ trả số tiền nợ $350. Họ không thể mượn tiền ngân hàng vì hoàn cảnh nghèo túng của họ. Một sáng chủ nhật nọ, tại buổi họp trước tư tế, một người mà ông nội quen biết sơ qua đã đến gần ông và nói với ông rằng người ấy nghe nói ông nội đang gặp khó khăn và sẽ cho ông mượn $350. Câu chuyện giản dị này được ba nội tôi ghi lại là một kho tàng cho gia đình. Câu chuyện này soi dẫn tôi bằng cách mình minh họa các thuộc tính siêng năng, lương thiện, khắc phục nghịch cảnh, tính đoàn kết với gia đình, và quan trọng hơn hết là đối với tôi, cho thấy bàn tay của Thượng Đế trong cuộc sống của ông bà nội trung tín của chúng tôi. Các em có thể tìm ra những câu chuyện tương tự tại quốc gia của mình đang sống và trong gia đình của mình. Nơi nào có câu chuyện tương tự, thì tôi khuyến khích các em hãy thu tập những câu chuyện này, gìn giữ và chia sẻ chúng. Hãy chuyên tâm truyền những câu chuyện này từ thế hệ này đến thế hệ khác. Con cái của tôi luôn luôn ưa thích khi tôi kể cho chúng nghe những câu chuyện vì khi cha hay ông còn bé, tôi đã nghe rằng một dân tộc không thể nào vĩ đại bằng những câu chuyện của dân tộc đó, vì tôi cũng tin như vậy đối với gia đình. Hãy nhớ rằng con người cũng giống như cây cối, nhận được sức mạnh từ những chất bổ dưỡng do các thế hệ trước tạo ra. Để kết thúc, giờ đây để kết luận, tôi muốn các em trở lại khu rừng tinh linh với ta, đứng với tôi cận một cái cây được gọi là cây đã chứng kiến. Đây là những cây lớn lên trong khu rừng cách đây 192 năm vào lúc khải tượng thứ nhất của Joseph Smith. Có ba cây vẫn sống trong khu rừng và ba cây đã chứng kiến và đã chết, vẫn còn đứng thẳng nhờ vào các nỗ lực của anh Barrett. Khi chúng tôi phục vụ truyền giáo gần Palmyra, thỉnh thoảng tôi thường một mình đi vào khu rừng thiêng liêng và đứng nghiêm trang bành cảnh cây chứng kiến mà tôi ưa thích nhất. Tôi thường tưởng tượng rằng nếu cây đó là có thể nói được, thì nó sẽ kể cho tôi nghe nó đã chứng kiến điều gì vào cái ngày mùa xuân đó vào năm 1820. Nhưng tôi thật sự không cần cây có đó. kể cho tôi nghe về những kinh nghiệm thuộc linh và những cảm nghĩ bắt đầu trong thời thơ ấu của mình và tiếp tục cho đến tận bây giờ. Tôi đã tự mình biết, chứ không phải nhờ vào bất cứ người nào khác rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha hạng sống. Tôi cũng biết rằng vị nam tử Chúa Giêsu Kitô và Cha Thiên Thượng đã hiện đến cùng Joseph Smith vào mùa xuân năm 1820. Hai người đã nâng Joseph lên với tư cách là vị tiên tri, đặt nền móng cho gian kỳ phúc âm sau cùng này. Dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của hai ngài, Joseph đã phiên dịch sách Mật Môn, nhận được các chìa khóa và thẩm quyền chức tư tế và tổ trực giáo hội của Đấng Kitô một lần nữa trong những ngày sau này. Chúng đã được phước nhiều, vô cùng, để được sống vào thời kỳ này và là tín hữu của giáo hội của Đấng Kitô. Các lẽ thật vinh quang này mà tôi đã làm chứng bắt đầu trong khu rừng thiêng liêng. Như các em đã cùng tưởng tượng, đang đứng với tôi trong khu rừng thiêng liêng buổi tối hôm nay, vậy hãy luôn luôn đứng với tâm trí của mình ở trong chốn thiêng liêng ấy và sống trung thành với các lẽ thật mà Thượng Đế đã bắt đầu mặc khải ở đó. Cũng hãy nhớ rằng các bài học của cuộc sống mà khu rừng thiêng liêng dạy. Khi các quyền lực của bóng tối tìm cách hủy diệt các em, như chúng đã từng làm như vậy với thiếu niên Joseph Smith đang muốn tìm hiểu, thì hãy đứng trong khu rừng và nhớ đến luồng ánh sáng, còn sáng hơn cả ánh sáng mặt trời. Khi sự trọng đói và từng phản cùng nghịch cảnh tiến đến bao vây, các em về hy vọng tan lưỡi, thì hãy đứng trong khu rừng và nhớ rằng tất cả những điều này sẽ đem lại cho người một kinh nghiệm và sẽ lợi ích cho người. Nếu số mệnh của các em là cô đơn và cô độc, và các em vất vả và để thiết lập mối quan hệ đầy mãn nguyện với người khác, thì hãy đứng trong khu rừng với cộng đồng thánh hữu ngày sau và những người đã giáo ước để giúp chia sẻ cánh nặng và an ủi các em trong lúc hoạn nạn. Vì khi những kinh nghiệm hay những người khoác hoặc những luận điệu mâu thuẫn với lẽ thật, thách thức đức tin của các em vào tạo ra mới nghi ngờ về sự phục hồi của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, thì hãy đứng trong khu rừng và nhận lấy sức mạnh và lời khuyến khích từ các thế hệ của các thánh hữu ngày sau chúng tín, là những người đã kiên quyết đứng ở đó trước các em, các bạn trẻ thân mến của tôi. Đấy là lời cầu nguyện của tôi, và tôi dâng lên với tình yêu thương trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Thưa Cha Thiên Thượng, chúng con biết ơn vô cùng về cơ hội. Chúng con đang lắng nghe buổi tối hôm nay ở đây là những lời thông sáng và soi dẫn. Chúng con cầu xin Ngài ban phước cho mọi người chúng con để chúng con có thể sẽ áp dụng sự đẹp đó vào cuộc sống của chúng con và nhớ đứng nơi thánh thiền. Chúng con biết ơn Ngài về sự phục hồi của Phục Bom, về tinh tri của Joseph Smith và tấm gương tận tụy về hy sinh của ông. Chúng con cầu xin Ngài trong năm các vị lãnh đạo giáo hội và điều họ cần và để chúng con có thể sẽ bắt đầu lương lương tự nhiên đến đấng cứu rỗi và lòng cương cùng chia sẻ Phúc Âm và bệnh bạc của chúng con. Chúng con nói những điều này trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.